Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Thủ Lăng Nghiêm, tức là chúng ta học qua cái phần tiết B, phát minh chung tứ đại chẳng phải hòa hợp, tức là bốn đại đất nước gió lửa là không có hòa hợp. Thì qua phần này quý vị thấy là như lời trong các kinh mà Đức Phật chỉ dạy á, thì nếu mà chúng ta không có dụng công, kế nữa là chúng ta không có tu tập, không có nghiên cứu, không có chứng nghiệm á, thì cái lời của Phật dạy nó hơi trái với cái thế gian, vì cái thế gian là tục đế. Thì kỳ này chúng ta học thẳng vào cái kinh này á, nói về cái chân đế, tức là cái pháp sức thế gian. Cho nên là chúng ta phải có những cái sự dụng công rồi mình mới thầm cảm được cái lời này. Đây. A Nan, như lời ông nói, bốn đại hòa hợp phát minh ra các thứ biến hóa trong thế gian. Này A Nan, nếu tính các đại thể chẳng hòa hợp thì chẳng hay sang lộn hòa hợp với các đại khác, cũng như hư không không hòa hợp với các sắc tướng. Ngạn như bây giờ quý vị thấy không, cái hư không nó không có thể nào nó hòa hợp với sắc tướng, vì hư không là cái bản thể nó rỗng không. Ở đây Đức Phật nhằm chỉ cho mình vô cái chỗ tánh không. Thì ở đây là A Nan giống như mình, tức là nói là bốn đại hòa hợp nó phát minh ra các thứ biến hóa trong thế gian. Đó là đi qua cái phần duyên khởi đa phần. Cho nên cái đoạn trước chúng ta học là Đức Phật nói là Tôn giả Nan là ông nhàm chán cái pháp thanh văn, pháp duyên khởi, pháp thanh văn. Ông nhàm chán cái pháp thanh văn, rồi ông phát tâm cầu cái pháp đại thừa, rồi bây giờ Phật mới chỉ ra cái pháp này. Thấy không? Chỉ được cái pháp đại thừa này, mà khi chỉ được cái pháp này rồi thì ông không có nhận, giống như cái thuốc xưa giờ là thuốc giả không à. Khi Như Lai đem cái thuốc thật đến cho ông không có chịu nhận, ông từ chối. Đó là luống uổng trong cái luân hồi sinh tử. Nó đoạn đầu mình học đây mới là thuốc thật, chỉ cho thẳng cho mình. Như vậy quý vị thấy là cái tinh thần của kinh điển đại thừa nó rất là hợp với cái tinh thần của thiền tông, chỉ ra ông chủ. Hẹn như bây giờ quý vị thấy là bốn đại đất nước gió lửa, tức là địa nè, thủy nè, quả nè, phân nè, tượng trưng cho bốn tính chất hình thành vạn vật đa phần. Đúng rồi. Hẹn như bây giờ quý vị thấy là cái nhà này nó hình thành lên gì? Tức là địa đại đó, tức là tính rắn nằm đó. Thủy đại là tính ẩm ướt, quả đại là tính nóng và ấm, phong đại là tính vận động. Tất cả các duyên. Mà ở đây quý vị thấy nó có một chút xíu thôi, chúng ta lưu ý nè. Hẹn như cái thân mình nó phải có bốn đại nó hình thành lên đất nước gió lửa. Mà mỗi đại là thường thường là gì? Mỗi đại là duyên của đại đó, chẳng hạn duyên đất nước gió lửa. Mà ở đây Đức Phật tại sao nó không hòa hợp? Bởi vì cái duyên này nó hình thành lên cái thân bốn đại và tất cả các pháp ở thế gian này. Cái duyên đó nó không có thật. Không phải đợi phá cái tướng đó mà mới thấy không. Mà ngay cái tướng á, ngay cái tướng tức là thấy không rồi. Ngay cái sắc á mà đã thấy không rồi. Nên gọi là sắc tức thì không á. Ngay cái sắc tướng đã ngộ được cái chỗ tánh không đó. Ở đây Đức Phật ngầm chỉ cho Tôn giả này chỗ đó. Người hiểu ý tôi nói không? Như vậy là tất cả các duyên nó hình thành lên cái thân bốn đại, năm ấm tất cả các pháp, mà cái duyên nó cũng có thật. mà đã duyên không Phật rồi, ông nói cái gì mà tính nhân duyên tự nhiên hòa hợp hay không hòa hợp. Vậy hiểu ý Đức Phật muốn nói không? À, và bây giờ quý vị nghe tiếp Đức Phật vậy nè: nếu tính của các đại hòa hợp thì đồng như các thứ biến hóa trước sau thành nhau, sanh diệt tiếp nối, sinh rồi diệt, diệt rồi sinh, sinh sinh diệt diệt, như vòng lửa soi tròn chưa từng có dừng nghỉ. A nan, như nước thành băng, băng trở lại thành nước. Như vậy qua cái phần này quý vị thấy sao? Ở đây Đức Phật nói là tất cả các pháp nó vận hành, nó sanh sanh rồi nó diệt, đúng không? Sinh diệt rồi diệt rồi sinh xong rồi diệt, soi quần nó không có mối manh. Đó là gì? Cái luân hồi của chúng sanh đau khổ là nó không có mối manh, gọi là vô thủy vô chung. Nó không có đầu mối, không có cái nào mà bắt đầu mà không có cái nào kết thúc. Vị hiểu không? Hẹn như bây giờ mình ngồi đây nè, mình đâu có biết mình sanh từ đâu đến, mà sanh bao nhiêu năm, bao nhiêu mà mấy thế kỷ ban đầu đó không có, và cái kết thúc nó như thế nào. Nhưng đặc biệt nhất là mình may mắn là mình có pháp, mình có pháp là ngay trong giờ phút mình định hình, mình tu tập để mình chấm dứt cái sanh tử này. Đó là cái vận mệnh của mình thì mình định đoạt, chứ không có đưa người khác. Như vậy là cái vận mệnh để mình chấm dứt cái sanh tử, bây giờ mình phải có pháp để mình chấm dứt cái con đường sanh tử, thì đừng có chấp vào cái ngã này nó là thật vậy thôi. Nè Đức Phật nói, bởi vì mình chấp nó là hòa hợp, chấp nó là duyên sinh, chấp nó duyên khởi là thật, cho nên hở mà chết là mình cộng theo cái duyên khác, cái duyên này nó rã thì tiếp tục cộng duyên khác. Giống như là quý vị thấy là chẳng hạn như là cái bình, đây là cái bình nhựa, thì khi mà chúng ta uống nước xong rồi cái bình này nó dơ, chúng ta liệng thì tái chế lại cái mới. Rồi khi mà cái mới cũ rồi bỏ, tái chế lại đó. Cái thân đâm quẩn mà nó cũng như thế vậy. Rồi mất cái này lụm cái khác, mất cái khác lụm, cho nên nó sanh tử nó triền miên luôn. Sanh tử nó đi dài trong con đường sanh tử, giống như nước rồi thành băng, băng nó trở lại thành nước. Này Phật dạy đó. Cho nên ở đây nói là cùng tột các thứ hòa hợp thì tướng sinh diệt hiện tiền rõ ràng đồng với sự biến hóa, mà mình chẳng biết rằng thể tính vốn không hòa hợp. Nhưng mà ở đây Phật nói là chúng sanh ở trong mê tạm thời quậm thấy, trong mê tạm thời quậm thấy là cái thân năm quẩn này phải mượn đất, mượn nước, mượn gió, mượn lửa, nó hình thành lên. Mê mà mê cho nên chấp. Cho nên là hàng đêm mà quý vị mà sám hối á, ông Vô Trần Thế Tông dạy sao? Chấp cho là thật cho nên quên mất pháp thân, sinh giam sát trộm bàn thành ba nghiệp, từ đó mà nó luân hồi, nó sanh tử vậy thôi. Do cái tình chấp của mình á, bây giờ Phật phá cái tình chấp. Như vậy các tướng hòa hợp là thuộc về cái tướng vọng sanh, chứ nó không có thật, không rời tự tâm mà riêng có, nên không thể chấp mỗi đại riêng. Do mê tự tâm thấy dường như có ngộ, trở lại tự tâm thì vốn nó không có tự tính, nên gọi là tính không của các pháp. Nãy chúng ta học đoạn đầu đó, đó. Bây giờ quý vị, mình đặt ra một cái dấu hỏi: băng và nước nó có khác không? Băng nó có hòa hợp lại nước không? Nước nó có hòa hợp lại băng không? Bây giờ mình đặt dấu hỏi thử. Thì khi mà thấu suốt cái chỗ này rồi đó, thì tự tâm hiện lượng của chúng sanh vọng thấy, nhớ nha, vọng thấy, chính cái điều vọng thấy đó, cho nên không có rời cái sự chấp ngã, không có buông được cái ngã chấp của mình. Từ đó cái này, mình dùng cái từ là xa rời chân tâm, bám víu vào các pháp. Cho nên Phật mới thương xót, mới chỉ ra cái các pháp này. Cho nên đó Thiền sư Lâm Tế mới khai thị bốn thứ tướng này như thế này. Ngài nói nếu mà Ngài mình mà thấu suốt được cái chỗ này á, thì rõ ràng á, bốn đại này á, chính là cái chỗ nó vô tướng chứ không có thật. À, khi âm khởi một niệm tâm nghi thì bị đắc làm ngại. À, khi mình khởi một cái tâm nghi á, chẳng hạn như mình nghi Phật, nghi Pháp, nghi lại chính mình thì bị đắc á, đắc nó làm ngại, sáng không được việc. À, âm khởi một niệm tâm ái thì bị nước nó nhận chìm. À, tức là mình khởi lên một cái niệm tâm ái á, thấy không? À, từ tâm mà khởi nè, từ tâm hiện lượng khởi thì thấy là có nước thật, bị nước nó nhận chìm. Âm khởi một niệm tâm sân thì bị lửa nó đốt cháy. À, tức là mình vừa khởi một niệm tâm sân á, lửa nó đốt cháy. Âm khởi một niệm tâm hỷ thì bị gió nó thổi bay. Nếu hay nhận rõ được như thế thì chẳng bị cảnh nó chuyển âm. Tức là khi mà nó khởi những cái niệm đó mình thấy chứ, mình thấy mình không theo niệm. Không theo niệm thì thân mình không có làm cái việc ác, miệng mình không có nói những lời ác đó. Dừng nghiệp, tức là mình chuyển được cảnh đó, chuyển được bốn đại. Còn mà mình mê thì mình bị bốn đại nó chuyển. Quý vị thấy hàng ngày mà mình làm việc mà nếu mà mình không khéo thì mình bị bốn đại nó chuyển liên tục. Đất, nước, gió, lửa nó chuyển mình. Còn ở đây mình ngộ trở lại cái tự tâm á, thì mình chuyển được bốn đại. Quý vị thấy cái đường hướng mình tu rõ như ban ngày á. Tỉnh á, thì mình chuyển được bốn đại, mà mê thì bị bốn đại nó dẫn dắt mình đi, tạo nghiệp. Vậy thôi. Đất, nước, gió, lửa nè. Tổ ông Tế dạy rất là kỹ. Mà nơi nơi dùng trở lại được cảnh, nơi nơi dùng được cảnh. Hẹn như bây giờ quý vị thấy á, ngày xưa quý vị thấy mình đến đây là cây nó trồng nó được lên, mà bây giờ cây nó tốt là cái nhân, trong cái nhân là lá nó rụng xuống, phải không? Nguyên nhân là cái lá nó rụng xuống làm phân bón, nó tươi tốt cái cây. Cũng vậy, trong cuộc đời này mình không có trốn cảnh, mà ngay nơi cảnh mình chuyển được, tức là công đức đường tu của mình. Mình đâu có trốn được cái sự khổ, mà ngay cái khổ mà chuyển thành cái an vui, cái an yên, chứ không có thể nào trốn cảnh được. Nên cho nên là khi mình chuyển được rồi đó thì dùng được trở lại nó. Đó. Bên đông vọt bên tây, bên tây lặn xuống, bên nam vọt lên, bên bắc vọt xuống, ở giữa vọt lên, mé bên lặn xuống, mé bên vọt lên, ở giữa lặn xuống. Đi trên nước như đi trên đất, đi trên đất như đi trên nước. Do đâu được như thế? Vì thấu suốt bốn đại như mộng huyễn, nó có thật. Cho nên mà khi mà các vị A-la-hán mà ngộ rồi đó thì các ngài biến hóa không có ngăn ngại, thấy không? Ở dưới nước, ở trên đất, bị nó có thật mà. Sở dĩ bây giờ mình bị đất nó làm ngại thì thấy đất nó thật. Sở dĩ mình bị nước làm ngại thì thấy nước nó thật. Thấy gió thật, thấy lửa thật. Mà khi mà các ngài thấu suốt rồi đó thì bây giờ cái đoạn sau mình học nè, qua cái phần mà thu về địa đại đó. Thì bây giờ mình học qua cái phần này, tức là khi mà Phật chỉ các thứ tướng là không hòa hợp rồi, thì bây giờ Đức Phật có thu bảy đại: đất, nước, gió, lửa, không kiến thức. Bây giờ cái phần chi ba, tức là thu địa đại. Ông hãy xét tính của địa đại: lớn là đất liền, nhỏ là quy trần, cho đến lân hư trần, do chỉ chất cực quy bên mé sắc tướng ra bảy phần mà thành. Nếu chỉ lân hư trần nữa thì thật là tính hư không. Thì đây á, quý vị thấy là ở đây á, Đức Phật nói về địa đại, tức là nói về tánh của đất. Rồi Phật mới dẫn dụ nè, địa đại đi từ lớn tới nhỏ. Lớn là cái phần thô thì mình dễ thấy rồi đó, hình như bây giờ địa đại là đất đây, phần tô dễ thấy rồi đó. Rồi bây giờ Đức Phật mới phân tích loại nhỏ đến cực quy. Cực quy là hạt bụi nhỏ nhất, là ta gọi là quy nguyên tử, nhỏ đến mức độ mà mình không thể nhìn thấy được. Đó. Đó. Ở đây là Đức Phật nói là về cái chất thô là đất liền, tế là quy trần, là những hạt bụi bay trong hư không mà buổi sáng mình thường thấy á, giờ bắt mình thường thấy. Khi mà buổi sáng mặt trời lên thì mình nhìn qua khe cửa mình thấy có những hạt bụi li ti, đó gọi là hạt bụi nhỏ đó. Mà đặc biệt nhất là cho đến nhỏ hơn nữa gọi là lân hư trần. À, tại sao gọi là lân hư trần? Lân tức là gần, hư tức là hư không, trần là hạt bụi, tức là hạt bụi nó nhỏ mà nó gần kề với hư không luôn, cái sắc tướng đó. Mà ở đây lấy cái lân hư trần chẻ làm 7 phần nữa, quý vị thấy còn gì nữa không? Đó. Nghĩa là hạt bụi nhỏ đến mức mà gần giống như hư không luôn. Rồi bây giờ Đức Phật mới đưa ra một cái ví dụ là chia chẻ làm 7 phần. Đó, chẻ ra nữa. Thì nó mình dùng cái từ nó giống như đồng với hư không rồi. Đó. Nay ông hỏi, bởi do hòa hợp sanh ra các tướng biến hóa trong thế gian, vậy ông hãy xem một lân hư trần này dùng bao nhiêu hư không hòa hợp mà có. Chẳng lẽ lân hư trần hòa hợp thành lân hư trần nữa? À, lại nếu lân hư trần chẻ được thành hư không thì dùng bao nhiêu sắc tướng hợp lại thành hư không? À, chuyện nó không có. À, Phật đưa ra ví dụ như thế. Như vậy là cái phần này là Đức Phật dạy là hư không có hòa hợp bao nhiêu, có hòa hợp cỡ nào cũng là hư không. Này, bây giờ quý vị thấy là hư không nè, hòa hợp thì sao? Hòa hợp cỡ nào? Dùng bao nhiêu sắc tướng lân hư trần để mà thành hư không? Chuyện nó không có, phải không? Bây giờ hòa hợp cỡ nào nó cũng là hư không thôi. Đó. Nếu khi sắc tướng hợp lại là hợp sắc tướng không thể thành được hư không, còn nếu hư không hợp lại là hợp hư không không thể thành được sắc tướng. Đó. Sắc tướng còn có thể chi chẻ, hư không làm sao hợp được. Ví dụ bây giờ mình phân kỹ ra, ý ở đây Đức Phật nói là cái sắc tướng nó nhỏ nhất á, rồi mình chẻ ra được 7 phần như thế, thì bây giờ quý vị mà chẻ hư không được không? Chẻ làm sao? Chuyện nó không có. Ở đây Đức Phật nói là thu cái địa đại về Như Lai tàng tánh á, là mình học mình thấy nè. Ông vốn chẳng biết trong Như Lai tạng tính sắc là chân không, tính không là chân sắc, thanh tịnh sẵn có như vậy, trùm khắp cả pháp giới, tùy tâm của chúng sinh đáp ứng nơi lượng hay biết, theo nghiệp mà phát hiện ra. Rồi bây giờ lần lần Đức Phật mới chỉ cho mình á, chỉ cho mình là mình bỏ quên cái Như Lai tàng tánh mà mình chạy theo những cái gọi là sở chi á. Sở chi là cái biết của mình á, cái hay biết của mình, là từ đó mình lầm chấp rồi bị nó dẫn. À, như vậy là tánh của địa đại là gì? Tánh của địa đại là tánh không. Nãy giờ mình học cái chỉ ra nó không có thật. Rồi hiểu không? Nó không có thực thể. Đức Phật chỉ cho mình là chỉ mà đến mức độ mà cái lân hư trần mà là chỉ tiếp nữa thì nó không còn cái gì nữa hết. Bởi nó không có thật mà. Vì hiểu không? Nó không có thật. Bản chất nó không có thật. Đó. Không có thật nhưng mà chỉ do tâm hiện, nên nói là tùy theo tâm người, theo lượng hiểu biết mà theo nghiệp mà hiện ra. Có tứ thánh lục phàm cũng từ đó. À, tứ thánh bữa chúng ta học rồi phải không? Trong cái thứ tứ thánh đó là chia ra là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật Thường. Nếu mà cái tâm mình á, cái tâm mình phải mà nó tương ứng với cái cõi đó, cái cõi Phật đó, thì mình tự nhiên mình vừa mất nó tương ứng, tùy tâm nó hiện ra, bởi các pháp nó có thật, cho đến là tứ thánh lục phàm luôn. Vị hiểu không? Tùy theo cái tâm mình nó hiện ra các cõi nước. Hạn như bây giờ mình tu mà cái tâm mình nó an yên, nó thanh tịnh, nó tương xứng với cõi đó, mình chết là mình tương xứng cõi đó, bốn cõi Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật Thường. Hạn như bây giờ quý vị thấy là nó đưa ra một cái ví dụ là cõi Phật A Súc. Cõi Phật A Súc là cái cõi Phật bất động. Nếu mà tâm mình bất động là mình tương ưng. Cho nên ông Bàn Văn Quẩn có cái bài kể đó, thường nghe cõi A Súc, thường mà ông nghe cái cõi bất động thường A Súc đó, rồi sao? Nghĩ đến phương Đông Cầu, hôm nay sát nát kỹ, bất động tự nhiên nó đến. Tâm mình bất động tự nhiên tương ưng. Vì cái cõi Phật A Súc là cõi Phật bất động, thì tâm mình phải bất động mình mới tương ưng theo. Như vậy là quý vị thấy là nó tương ứng với cái tâm. Quý vị thấy là chẳng hạn như bây giờ mình đối với quả đất này, mình thấy xem nó lớn quá. Chẳng hạn như bây giờ người ta đến ta hỏi đất có thiền viện thầy bao nhiêu, mình nói cũng được 20 mẫu á. Thì cái người mà ta đang ở 10 mẫu tôi nói sao lớn vậy, còn cái người mà ở 100 mẫu tôi nói cũng đâu có lớn gì bao nhiêu. Như vậy cái quả đất này thôi nha, cái thô là cái quả đất là tùy tâm hiện lượng của chúng sanh mà thấy lớn nhỏ. Nhưng mà đối với cái ông trời là ông thấy sao chút bẻo à. Quý vị hiểu không? Cái tâm lượng của người, cái cõi trời nó lớn á, thì cái thế giới nó rộng theo. Vậy thôi. Cái ví dụ thứ hai quý vị dễ hiểu lắm. Chúng tôi chia sẻ cho quý vị nhiều lần rồi. Chẳng hạn như là nước. Nước á, thì cái thế giới ngạ quỷ từ tâm hiện lượng nó thấy toàn là lửa không. Cho nên quý vị thấy đây mình nói nó hơi ngồi lề một chút. Quý vị thấy là tại sao cái loài ngạ quỷ, quý vị không có đi chứ tôi đi nhiều, thấy nhiều cái lạ đó. Ngày bây giờ cái loài ngạ quỷ nó khác quá. Nó khác quá. Thì mình nói đầy sông hồ đầy hết thì sao không uống? Lửa không à, toàn thấy lửa không. Hạn bây giờ có những loại ngạ quỷ, bây giờ mình nói một cái điều này chẳng hạn như là hưởng cái hương thôi mà, hiểu không? Thì bây giờ nó là nó đói đầy qua chợ hít đi, hít thì hết đói đâu mà hít xong được. Nên mới Phật mới thương mới đưa những cái câu chú, mình dùng cái câu chú là giống cái chìa khóa vậy, mở cái yết hầu đó, mà tùy theo cái tâm của một cái hành giả đó, tu như thế nào đó để mà mở yết hầu của những chúng sanh này. Đó là gọi là nghi quỷ từ pháp môn, chứ mình không có chống nha. Tùy theo pháp môn nghi quỷ, người ta lập đàn tràng, người ta làm có kết quả chứ phải không? Hẹn như bây giờ mình thấy là có những chúng sanh ta đói, ta khát, ta khổ, thì Phật mới thương. Có những người ta nói là ta chống cái đó không thật, chống đó không thật thì 4 giờ chiều ông cúng đi thần chi. Ông nói ông cúng chơi thôi, ông bỏ cho rồi. Thấy không? Rồi bây giờ khi mình ăn cơm, Phật mới dạy nơi nào có các tỳ kheo ở là phải cúng chim đại bàng, cánh vàng, trúng quỷ thần, rừng núi, mẹ con quỷ La Sát. Bây giờ bà mẹ La Sát này bà có 500 đứa con, mà bà thương đứa út lắm, mà bà chiên bắt cái con nít ăn thịt. Rồi một hôm Đức Phật mới sai Tôn giả Na đến cái hang bà, bắt đứa con út bà. Bà thương, bà chạy đầu đường cuối hẻm, bà vừa đi bà vừa khóc. Phật mới hỏi là bà thương nó, trong 500 đứa bà thương nó nào nhất, bà nói thương đứa út nhất. Thì Phật mới nói là người ta cũng có con, ai cũng có thương, bà bắt con người ta rồi sao, ai cũng đau khổ như bà vậy đó. Rồi bà phát nguyện bà quy y là bà không có ăn thịt chúng sanh nữa. Rồi bà nói bây giờ con ăn thịt chúng sanh nó cũng đói sao. Phật nói yên chí đừng lo, đệ tử của ta đến giờ ăn cúng không chim đại bàng cánh vàng, nó có chứ hay không có. Nên là sư ông kể cái câu chuyện mà hòa thượng viện chủ tối lại ông nằm ông nằm ông ngủ, tụi này đến kéo chân, nói hòa thượng làm gì không biết mà cho tụi con ăn chìa khóa không, phải không? Rồi hòa thượng mới hỏi ông chư sự, nó ông làm gì mà ông cho chúng sanh ở chùa này nó ăn chìa khóa không? Cái ông chư sự mới giật mình, nói là con để chìa khóa mà không biết ở đâu, con tìm hoài mới thấy. Lúc con để vậy nè, đó, con để vậy nè, nó con nghĩ chìa khóa, nó ra chìa khóa thôi chứ có ở đâu, nó hiện ra, phải không? Vậy thôi. Nên á, tôi nói tôi mà dạy cái này xong á, đừng có thôi ban tôi kể những cái câu chuyện nó có thật. Chẳng phải mình nói không có thật đâu, nó có thật. Nó có những cái chuyện mà mình thấy nó xảy ra luôn, phải không? Cho nên á, quý vị thấy là cái nghi quỷ trong cái Phật giáo nó có đầy đủ đó. Chẳng hạn như là quý vị học vô quay nghi, chẳng hạn như là để ấn, tại sao em để ngay miệng, mà phải để cái gì? Đó, để tay. Bắt ấn, quý vị nhớ nha. Còn có người mà tôi đề nhìn tôi thấy, quý vị thấy có những vị bắt ấn giống như là cái gì, bắn súng vậy á, để quý vị phải tập để đó. Nhiều khi quý vị mỏi tay quá hay sao tôi cũng không hiểu. Rồi xả ấn là phải xả trên, quý vị hiểu không? Ấn mình được xả ngang. Có một câu chuyện là hòa thượng Giảng Đức kể, có ông Sa Di, chú Tiểu Sa Di đó, ông xả ấn làm sao á, bị gì, bị cháy nhà người ta. Rồi đến nửa đêm đến khóc lóc với hòa thượng, nói là hồi trưa có cái ông Sa Di ông bắn làm sao mà cháy nhà của con. Mấy vị nghe phải cái đó tới thật đó nha. Bắn cháy nhà con, bây giờ con có nhà ở. Đó, hòa thượng Giảng Đức kể, để cái ấn này bắn, cái ấn nó bay là cái cháy nhà. Những cái cõi đó tin hay không là quyền của quý vị, nhưng mà trong cái nghi quỷ là quý vị phải xả lên, nhớ xả ấn lên, bắt ấn xong rồi xả lên, chứ đừng có xả ngang mà cũng đừng có xả xuống. Mình đâu biết mình tu cỡ bao nhiêu. Quý vị đâu biết quý vị tu là cái gì đâu, nó rất là kỹ đó. Cái này là nhiều khi quý vị thấy không, nó lòi ngạ quỷ mà nó thấy là nước mà thành lửa, mà tùy tâm nó biến hiện ra. Như vậy là nước có thật không? Nếu mà nước có thật là nước thôi, mà tại sao ngạ quỷ nó thấy là lửa? Nước nó không có thật, do cái tâm lượng của chúng sanh nó biến hiện ra cái nước đó. Rồi sao? Các vị trời là thấy toàn là lưu ly không? Một cái dòng sông toàn lưu ly không? Mắt đó, tùy tâm hiện lượng rộng hay hẹp nó biến ra lưu ly. Còn con người mình thấy gì? Là nước để mà dùng hàng ngày, ăn, uống và tắm rửa và vân vân. Còn cá là nó thấy là cái chỗ bơi lội của nó, là cái sự sinh sống của nó. Đó. Cho nên quý vị thấy có những lúc quý vị bữa cái trời ẩm ướt thì sao, trong cái thư viện mình lôi ra một mớ sách bị mối mọt nó ăn. Nếu mà quý vị mà không có thấu suốt là mình giận lắm nha, mình giận mình cho lửa đốt, nhưng mà mình nhìn mình biết bây giờ chỗ nó ở mà. Mình thì thấy sách mình đọc, nhưng mà chỗ nó là chỗ sinh sống, chỗ nó chỗ ở, tùy tâm hiện lượng ra mà thấy như thế. Cho nên mình không dính chỗ đó. Mình tu được an yên là mình phải thấu cái vấn đề đó thì mình hết khổ, là mục đích vậy. Như vậy là mình quán kỹ như thế là mình bớt chấp, mà bớt chấp tức là bớt mê. Nên nói trong Như Lai Tạng, tánh sắc là chân không, tánh không là chân sắc. Bởi vì ngay sắc là vốn nó là không rồi, không là chân không, nghe không? Chứ không phải là diệt cái không đó mà thấy được cái không. Nên ngày xưa là khi tôi vào nhập thất lần thứ hai á, cho nên là quý vị mà nhập thất là tôi ra tôi hay hỏi á, thấy gì có được cái gì không á, là quý vị nó bình thường, nó hơi bình thường thôi. Quý vị cứ ráng mình dụng công ở đây, mình không có chấp, mình ráng dụng công đi, Bởi vì khi mà quý vị rớt ở trong những cái cảnh giới của pháp giới á, là con mắt mình thấy nó khác. Nhớ nha, mình thấy nó gì nè, mình thấy là nó mắt thế gian. Mình khi mà mình tu mình có kết quả, mình rớt trong những cái trạng thái đó, tự nhiên mình thấy rõ, mình giật mình luôn. Là cái thế giới này không, là mình dùng cái từ là thế giới ảo, nó còn một cái thế giới thật nữa, mà chính ngay nơi cái tâm mình nó yên á, nó an yên rồi đó thì mới nhận. Nhưng mình dùng cái từ là đường thoáng à. Cho nên là tại sao mà ban đầu Đức Phật không dám nói tất cả các sắc là Phật, nói cho chúng sanh nó không có tu. Nhưng mà tu 20-30 năm rồi, Đức Phật mới khẳng định luôn tất cả các sắc tướng đều là Phật hết. Mọi cái hoạt động của ông, mọi cái sinh hoạt của ông hàng ngày đều ở trong cái cảnh giới mà pháp giới chân như của Phật. Nên lần cái nhập thất thứ hai tôi vọng tưởng chút, tôi làm cái bài kệ sắc sắc, sắc sắc vốn chân sắc, không không vốn chân không. Mà lúc đó mình chưa học kinh Lăng Nghiêm nha, chưa có biết Lăng Nghiêm, mà bởi vì từ bên trong mình thấy rõ mà, tất cả các sắc là chân sắc. Căn trần không dính mắt, nhớ nha, thấy được cái đó là căn với trần đừng có dính với nhau. Ở trên đó mà không có dính mắt á, căn trần không dính mắt, Bát Nhã Tát Bà Ha. Ngày xưa nói thật luôn, cái vô thất hay kệ nhiều lắm, mà từ đó mình biết đây cũng là cái bệnh dừng. Mình ta hỏi ổ mấy ông thầy tu thiền ít làm kệ, muốn làm hay làm bao nhiêu cũng được, mà làm là cái đó là cái dướng, cái chướng, cái dướng. Đó. Như vậy trong Như Lai Tạng không có tự tính, nên tất cả sắc đều là tính sắc, tất cả không đều là tính không. Trong Như Lai Tạng này là vô tướng, mà chính cái vô tướng đó thì mới thấy là tất cả sắc là chân sắc, không là chân không. Đó. Tính sắc chẳng phải sắc nên gọi là chân không, tính không chẳng phải không nên gọi là chân sắc. Phật dạy tính của chân không, chân sắc này xưa nay thanh tịnh, chẳng nhờ tu hành, thể nó chùm khắp cả pháp giới, không ngăn ngại. Chúng sanh mê nơi đây, theo hiểu biết mà phát nghiệp, liền thành cái nhân của 10 cõi hữu lậu và vô lậu. Đó. Nãy chúng ta học qua rồi đó, hiện giờ chúng ta học thêm cái phần. Hồi nãy là cảnh giới nó biến hiện, tức là hồi nãy chúng ta học cái ban đầu là quả. Thì bây giờ chúng ta học là cái nhân, là cái nhân của cõi vô lậu. Trong cái tứ thánh này là cái nhân của hàng thanh quan là tu về cái pháp gì, quý hiểu không? Giờ bài bên đây, giờ bài đó, cuối hạ. Cái nhân, hồi nãy là chúng ta thấy là nó tương ứng là cái tâm nó tương ứng với cái cõi, là đó cái quả rồi. Thì bây giờ cái nhân nè, nhân hình thành nè, liền thành cái nhân của 10 cõi hữu lậu và vô lậu. Nãy là chúng ta nói cái gì, cái quả và cái nhân. Tứ thánh. Như vậy là thanh văn tu cái nhân gì? Ai mạnh dạng nghe tôi lên. Nhân của hàng thanh văn. Hỏi biết không? Nhiều khi quý vị biết mà ngại. Nhân của hàng thanh văn là tu về cái pháp tứ. Tứ gì? Tứ diệu đế. Năm em Kiều Trần Như á, tức là tu về cái pháp tứ diệu đế. Rồi các hàng duyên giác là tu về cái pháp gì? Cái nhân đó. Tức là thập nhị nhân duyên. Khi mà có Đức Phật ra đời tu về cái pháp thập nhị nhân duyên là gọi là gì? Gọi là duyên giác Phật. Mà không có Phật ra đời mà tu quán về bốn mùa thay đổi liên tục, phải không? Thay đổi liên tục. Rồi ngay trong giờ phút đó các ngài chứng được vào cái quả vị đó, gọi là độc giác Phật. Chia ra nha, nhớ nó có từ ngữ đó, độc giác Phật. Rồi bây giờ quý vị thấy nè, Bồ Tát là tu về cái nhân gì? Tu về cái gì? Lục độ, lục độ ba la mật, để bước vào con đường đẳng giác và diệu giác. Nhân có hết đó. Rồi bây giờ qua cái lục phàm, lục phàm tức là cõi hữu lậu, Một là nếu mà chúng ta rớt trong cái cõi mà hữu lậu á, đoạn đầu là chúng ta tứ thánh là cõi vô lậu, bây giờ chúng ta rớt trong cái cõi hữu lậu, rớt trong địa ngục là chúng ta làm 10 cái điều ác. Thân có gì? Sát nè, đạo nè, dâm, đúng không? Khẩu 4, ý 3. Nghĩa là 10 cái việc này là chúng ta tạo ác. Tạo ác, tạo gọi là cái thập ác á, ác lớn á, gọi là thượng phẩm á, rớt địa ngục. Còn nếu mà chúng ta gieo cái nhân á, tham lam, bổn sản, ích kỷ, cống cao, ngã mạn á, thì chúng ta rớt á, trong cái loài ngạ quỷ. Mà chúng ta gieo cái nhân nó mờ mịt, nó ngu si, nó tâm tối á, không có phân biệt được đâu là phải, đâu là trái, đâu là thiện, đâu là ác á, thì mình rớt ở trong cái loài súc sinh. Nhân á, nhân mình gieo như thế thì cái quả nó tương xứng. Còn á, nếu mà mình là suốt ngày mình cứ tranh đấu, mình hơn thua người này, hơn thua người khác, thì mình chắc chắn rằng mình đi trên con đường Atula. Atula, sân hận, bực tức, tranh đấu, kiện cáo đủ hết, là mình rớt trong cái loài Atula. Còn người quý vị biết rồi phải không? Người thì mình giữ năm giới, trời thì giữ thập thiện, tùy tâm hiện lượng mà nó có. Thế gian không biết làm cho là nhân duyên và tánh tự nhiên đều là những so đo phân biệt của ý thức, chỉ có lời nói suông đều không có nghĩa thật. Tức là ở đây nó là Phật nó vô chi á. Vô chi là không biết. Không biết cái gì? Đệ nhất nghĩa đế, trung đạo đế, không có biết. Do không hiểu biết đệ nhất thánh đế, bàn khởi ra cái tâm so lường. Ở đây Phật nó là cái hàng nhị thừa và quyền thừa Bồ Tát phàm phu ngộ đạo, cũng không có ra khỏi chỗ này. Cũng còn cái tính so đo nó thầm thầm bên trong á. Kinh Lăng Già Phật dạy, thứ lớp đều chẳng sinh, trừ từ tâm hiện, do bất giác vọng tưởng nên có tướng sinh. Tôn giả Nan nói, bốn đại hòa hợp phát ra các thứ trong thế gian, Đức Phật khai thị, tất cả các pháp không có tự tính, chẳng hòa hợp nhau, chỉ vì bất giác tự tâm nó hiện ra, nên từ đó vọng tưởng nó chấp trước, tạo nghiệp, rồi đi trong luân hồi sanh tử. Phật mới chỉ ra cái tính của sắc là chân sắc, tính không là chân không, bởi nó có tự tính mà, bản chất nó là không có tự tính. Rồi bây giờ chúng ta học qua cái phần nữa đi, học qua cái phần thu quả đại. Chi bốn thu quả đại. A Nan, tính lửa không cố định, nhớ nha, tính lửa nó không cố định, bản chất nó là vô ngã. Bây giờ Đức Phật thu nè, do gá vào các duyên mà phát hiện, nhớ nha, do gá vào các duyên. Lửa nó có, nếu mà lửa nó có tự tính là mình chỗ nào cũng có lửa đó, mà nhờ nó gá vào các duyên, chẳng hạn bây giờ mình thấy có lửa không, mà nó quẹt nên có lửa. Ông hãy xem trong thành, những nhà chưa ăn cơm, khi muốn nhóm lửa thì tay họ cầm cái kiến dương tội đưa trước ánh sáng mặt trời để lấy lửa. Đó, quý vị thấy ngày xưa á, ngày xưa là người ta lấy lửa phải giống như bây giờ, mà ta cầm cái kiến, kính hiển quy á, phải không? Ta canh cái mặt trời nó chiếu vô, rồi ta để cái cục bùi nhùi này, lửa nó phát lên. Thì bây giờ Đức Phật dạy này. Như vậy đây là quý vị, ở đây là Đức Phật dạy là tính lửa không có cố định, do gá vào cái duyên mà phát hiện. Đây là in tuồng hòa hợp, mà thật chẳng phải hòa hợp. In tuồng giống như nó hòa hợp với nhau, phải không? Mà thật ra không phải hòa hợp, bởi cái duyên nó không thật mà. Duyên nó không thật thì không phải là hòa hợp. Ý Đức Phật muốn nói như thế. Bây giờ mình thấy giống như nó hòa hợp, nó phát lửa nè. Như vậy nếu tính lửa là cố định, không thay đổi, bất biến, thì khi mà nó cháy mãi, nó không có tắt. Bởi vì nó là của nó mà, nó không có tắt. Vị hiểu không? Giống như cái tâm Phật của mình lúc nào cũng sáng hết đó, là của mình á, tâm Phật của mình. Mà do mình mê nó che thôi, chứ chăng lúc nào nó cũng sáng hết đó. Nó không có tự thể nhờ các duyên đầy đủ mà phát sinh. Một là cái kiến dương tội, hai là mặt trời, ba là bùi nhùi. Duyên nó không đủ thì nó không biểu hiện ra lửa. Hẹn bây giờ mình có cái kiến bùi nhùi mà hôm nay mặt trời không có lửa. Rồi bây giờ mình có mặt trời, có kiến mà không có bùi nhùi, lửa phát sanh lên. Mình có bùi nhùi, có mặt trời mà không có kiến. Thì bây giờ Đức Phật nói bây giờ lửa từ cái kiến hay từ mặt trời, từ bùi nhùi. Mình thấy cái tệ giác của Đức Phật, mình càng học mình thấy mình may mắn mình học pháp của Phật. Không có tệ giác mà không nói được cái chỗ này. Đó. Nhiều khi mình đâu có chú ý đâu. A Nan gọi là hòa hợp thì cũng như ông và Như Lai cùng với 1250 vị tỳ kheo hợp thành một chúng. Giống như bây giờ chúng này hợp thành một chúng là 70 người. Ví dụ ha, vậy nè. Chúng tuy là một, song gạn xét từ căn bản thì mỗi người đều có thân riêng. Nhìn với nè, không có ai giống ai đâu. Nhìn thử về soi gương thử, không có giống ai. Biểu hiện trên sắc tướng là biểu hiện mỗi người mỗi nghiệp, không giống ai. Nội mình nó có họ thôi, Phật ví dụ cái họ nó cũng khác, cái tên nó cũng khác. Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B, Nguyễn Văn Tèn nó khác rồi. Cùng với nhau đó. Đều có tên gọi họ hàng riêng của mình. Như ông Xá Lợi Phất thuộc dòng Bà La Môn, ông U Lâu Tần Lô thuộc dòng Ca Diếp Ma, tức là ba anh em thờ thần lửa đó, cho đến ông A Nan thuộc dòng Cù Đàm. Như vậy là ở đây Đức Phật dạy tính lửa không có thật ngã, chỉ gá vào các duyên nhưng không phải duyên. Thì duyên nó không thật thế mà, duyên mà không phải duyên. Đó. Nên đừng có chấp, đừng có dính mắc. A Nan, nếu tính lửa này nhân hòa hợp mà có, thì khi người kia cầm kiến lấy lửa nơi ánh sáng mặt trời, lửa đó là từ trong kiến mà ra, do bùi nhùi mà có, hay từ mặt trời mà đến. Bây giờ quý vị hỏi thử đi, lửa này từ đâu? Từ mặt trời lửa đến, hay là từ kiến nó chui ra, hay là từ bùi nhùi nó cháy lên? Bây giờ quý vị hỏi thử, lửa từ đâu? Nên cái đoạn mà chốt lại là từ tâm hiện lượng nó phát ra lửa. Học mình thấy mình phải dùng cái từ là siêu quá nha, chứ không phải. A Nan, nếu lửa từ mặt trời đến thì tự đốt cháy bùi nhùi trong tay ông. Vậy những rừng cây mặt trời mà đi qua đều bị đốt hết. Nếu mà lửa từ mặt trời, vì hiểu không? Nếu mà lửa từ mặt trời nó ra thì nó đi ngang qua mặt trời, bữa giờ nó cháy rụi mình hết rồi. Đó. Nếu từ trong kiến ra thì lửa ấy đã tự trong kiến ra đốt cháy bùi nhùi. Vậy tại sao cái kiến không bị cháy cho đến cái tay cầm kiến của ông còn không thấy nóng? Thì làm sao kiến bị cháy được? Nếu do bùi nhùi sanh ra thì đâu cần nhờ ánh sáng mặt trời và kiến tiếp đối nhau. Rồi sao á, lửa nó mới sinh ra? Ba cái này lửa từ đâu? Nào quý vị về đặt nghi quán một chút, lửa từ đâu? Thứ nhất là nếu mà lửa từ mặt trời đến thì nó đốt hết quả địa cầu rồi. Còn thứ hai á, mà nếu lửa từ trong kiến ra thì nó đốt cháy cái kiến rồi chứ đâu còn nữa. Đó. Nếu mà lửa nó từ bùi nhùi thì tự nó có rồi. Mới biết tánh lửa không có chủ thể, do gá vào các duyên nên nói tính lửa là chân không, tính không là chân lửa, bản nhiên thanh tịnh chùm khắp pháp giới. Ông lại xét kỹ cái kiến nhân tay người cầm mặt trời từ trên soi đến, bùi nhùi vốn đốt sinh, lửa từ phương nào dã qua đến đây? Đó. Mặt trời và cái kiến cách xa nhau, chẳng phải hòa, chẳng phải hợp. Không lẽ lửa sáng không từ đâu mà tự nó có là lửa? À, Đức Phật đưa như thế. Như vậy là ba yếu tố là mặt trời, kính dương tội, bùi nhùi, nhưng không có yếu tố riêng biệt nào sanh ra lửa hết. Như vậy lửa từ đâu đã phục lên? Đó. Phật đưa ra một cái ví dụ. Giống như một hội chúng, nhưng trong đó từng người cũng khác nhau, không ai giống ai. Ba yếu tố, hội ở một viên thì lửa xuất hiện, nhưng rõ ràng không tìm thấy lửa nó xuất hiện ở chỗ nào hết. Nó không có xuất hiện ở mặt trời, nó không xuất hiện ở kính dương tội, mà nó cũng không có xuất hiện ở bùi nhùi. Tự nó có, nó không có, mà phải hợp lại ba viên. À, như vậy đây Phật dạy nè, xét cùng tột rõ ràng lửa không có tự tánh riêng, không có tự ngã. Tùy theo nghiệp của chúng sanh, theo tâm lượng của họ mà phát hiện là lửa. Giống như chúng ta học, ngạ quỷ đi đâu thấy lửa hết. Hòa thượng Thiền Tâm có một câu chuyện kể, sư hòa thượng kể là ở trong cái thôn làng này có một đứa nhỏ, nó chuyên ăn trộm trứng gà người ta. Hạn như gà người ta nuôi hồi xưa khổ lắm, mà nuôi được mà nó đẻ ra 10 trứng, 20 trứng là người ta lấy ta đi chợ ta bán, ta mua gạo. Mà một lần nó đi vào ở trong cái ổ trứng gà thì thấy có trứng thật, nhưng mà xách lên nhẹ bông mà, bởi vì nó hút hết luôn. À, nó hút xong rồi người ta không có thấy nó hút nữa, làm cái lỗ nhỏ nó để nó hút, nó để lại cái ruột. Mà nguyên cái xóm đó là nó chuyên đi ăn trộm trứng gà. Con lần á, người trong làng ta thấy nó chạy, nó đi ra giữa đồng này, nó la, nó cháy lửa, nó đốt nó. Lửa từ trong bốn bức thành nó dồn, nó đốt. Nó la, mà ta không có thấy lửa, la lửa đốt tôi, nó la, nó khóc, nó dãy trên ruộng. Khi mà ta đến rồi đốt cháy hai cái chân, nó còn bộ xương, cái chân nó còn xương không, cháy nám luôn. Quý vị thấy không? Lửa từ tâm nó hiện ra. Đó, quý vị tu. Đó. Ông còn không biết trong Như Lai Tạng tánh lửa là chân không, tánh không là chân lửa, bản nhiên thanh tịnh trùm pháp giới. À, tùy theo tâm chúng sanh mà đáp ứng lượng sở chi của họ. A Nan, ông nên biết người đời nếu một chỗ cầm kiến, một chỗ có lửa sinh ra, thì khắp cả pháp giới cầm kiến, thì đầy cả thế gian đều có lửa sinh. Lửa sinh khắp cả thế gian, đâu có phương hướng, đâu có xứ sở, chỉ theo nghiệp mà phát hiện. Thế gian không biết lầm cho là nhân duyên và tánh tự nhiên, đều là những so đo phân biệt của tâm thức, chỉ có lời nói đều không có nghĩa chân thật. Như vậy đây là trong Như Lai Tạng tánh lửa là chân không, tánh không là chân lửa, tức lửa mà không có thực lửa, không có cố định, tùy tâm mà nó hiện. Khi mà thấu tột được tánh lửa nó không có chủ tể rồi, thì các ngài mới làm chủ được như Bồ Tát Thích Quảng Đức. Thấy không? Gặp mình lửa mà chịu không nổi mà ngài bất động. Cho nên người xưa ta nói sao? Tâm phàm mà nó diệt rồi đó thì lửa nó cũng thành tươi mát. Ngồi đó. Các ngài ngồi bất động, lửa nó không làm được gì. Bởi lửa nó không có thật, nó không cố định. Nếu mà cái nó có thật là ngài nóng chịu không nổi. Ngài thấu suốt được là lửa nó không có tự tánh, lửa nó không có thật, đạt đến cảnh giới đó thì tâm phàm mà nó dứt rồi đó, lửa nó cũng thành mát, không có nóng nữa đó. Cho nên Phật dạy là tùy theo nghiệp mà lửa nó biến hiện ra. Cho nên quý vị thấy mà các vị A-la-hán mà nhập nước bàn, các ngài dùng cái lửa rồi quả quan tam muội, dùng cái chân quả đó ha. Phật dạy hay lắm, dùng cái chân quả đó, đó là tính của lửa là chân quả. Dùng cái chân quả mà đốt tới thân nó thu được xá lợi. Các ngài không có, có những vị A-la-hán là các ngài phi hành lên hư không á, dùng cái chân quả tam muội tu hàng ngày á, tam muội là chánh định đốt. Cái này là có những cái là mình không có thể nói đâu, này nhiều khi người ta nói mình nó không, người ta không có tin cái điều đó, quý vị hiểu không? Đốt. Cho nên quý vị mà đoạn sau trong kinh Lăng Nghiêm có một cái vị gọi là Omasaka, gọi là tỳ kheo Omasaka. Các ngài dùng cái lửa đó, cái dục tính của ngài can là dùng cái lửa đó ngài đốt để biến thành cái lửa trí tuệ, lửa tệ giác. Thiền định mới có nha, không có thiền định là không được đâu. Đó. Như vậy là bản chất của lửa là tính chân không. Chúng ta thấy nóng thế nào là tùy theo nghiệp lực của mỗi chúng sanh, thấy nóng hay là thấy mát tùy theo. Cho nên ở dưới những cái quả ngục mà các đại Bồ Tát nào cái con đường đó để quá độ chúng sanh. Hạn như bây giờ quý vị thấy cái cảnh giới ta bà này là chư thiên ta sợ lắm, ta dám xuống. Sợ lắm, nó vừa nóng, nó vừa bức ngạt, nó đủ thứ hết. Mà cái đại hành giả, chư đại Bồ Tát vào cái cõi này các ngài thấy nó bình thường có gì hết. Hạn như quý vị thấy chẳng hạn như là những người mà ta không có sợ máu á, không có sợ, mình dùng cái từ là không có sợ nhiều cái nữa, thì ta vào ta làm bác sĩ bình thường. Còn mình thấy máu mình sợ là mình vào không được. Tùy theo tâm của chúng sanh nó hiện ra, thì đây cũng như thế. Như vậy là tất cả thế giới hiện tượng từ đất nước gió lửa biểu hiện tùy theo nghiệp của chúng sanh mà nó hiện ra. Đất nước gió lửa nó cũng như thế, gom lại là bản chất năm thật mà móc mấu chốt của Phật chỉ cho mình đó, thu về thất lại là trở về cái Như Lai tàn tánh. Sống với Như Lai tàn tánh rồi thì suốt qua cái chỗ là bảy thất đại trở thành gì, hiểu không? Ngay chỗ mà thấu suốt chỗ thất đại thì trở thành thất bảo, tùy theo nghiệp của chúng sanh mà nó biến hiện ra các cõi nước. Tôi đưa một lần nữa cho quý vị tu á, tôi cũng tu luôn. Tùy tâm hiện lượng, tùy tâm nghiện lực của mỗi chúng sanh mà nó biểu hiện ra. Để làm rắn cái đoạn này, cái mình tôi kể với quý vị câu chuyện rồi chúng ta hồi hướng ha. Cái câu chuyện thiền thoại kể một câu chuyện á, xưa ở trong cái thành Bát Đa này có một ông vua. Ông vua, ông có cái bà hoàng hậu trẻ đẹp, ông thương lắm. Nhưng mà bà mang một cái căn bệnh lạ, cho nên nhiều thầy thuốc đến chạy chữa mà ông khỏi, cho nên bà chết. Rồi ông thương bà quá cho nên ông không có chôn, mà ông để cái quan tài trước cái tẩm điện. Bởi vì cái thời phong kiến mà, cho nên ông ra một cái lực, nếu mà ai mà không chữa bà hoàng hậu này sống lại thì ông chém đầu. Cho nên các cái danh y là ông bắt về để mà làm cách gì để cho bà sống. Vì ông nói là bà bệnh thì bà chết ngất chứ bà không có chết. Bà không có chết. Và tất cả danh y đều giỏi về thuốc này thuốc kia mà sao mà sống được. Thì bấy giờ có một vị thiền sư, ngài ngồi trên núi á, một hôm đi vào trong thiền định cái máy động tâm. Cái ngài ít để ý chuyện thế sự lắm. Tôi kể chuyện nó hơi kiếm hiềm chút nha. Nên mà cái tâm nó máy động lên, ngài nhìn xuống ngài biết ở dưới núi này nó có chuyện. Mà chuyện gì? Chuyện là cái ông vua này ổng là tào lao nhất, chết rồi mà ông chịu chôn. Mà ổng sát hại không biết bao nhiêu người, thì bây giờ bấm độn thử ai cứu cái việc bấm mình. Mình ra tay rồi chứ không ai hết. Thiền sư ta bấm ta biết liền. Rồi xuống núi. Khi xuống núi rồi, ngài vào trong cung điện gặp ông vua. Ngài nói là bây giờ tôi có cái phương pháp để cho bà hoàng hậu sống lại, nhưng mà với điều kiện là ông là phải nghe tôi. Nghe gì? Tôi biến hiện ông ra gì, ông phải tuân thủ. Rồi thiền sư ông vơ tay một cái, ông giãy cái tay một cái, thì ông vua biến thành con bò hung. Ngài lắc mình một cái, ngài cũng biến thành con bò hung luôn. Để mà cộng chú vào cái cảnh giới đó chứ, cái cảnh giới đó người sao mà vô được. Thì quả tình là thiền sư dắt cái ông vua này đi ngang qua cái chuồng ngựa. Ông nói sao mà lạ quá, ông ở đây gần 30-40 năm rồi mà ông chưa bao giờ ông thấy cái hồ nước Nam Lạp nó thơm, mà nó thơm quá. Mà thật ra nước đáy ngựa nó đóng thành dũng, mà ông nói ông ở đây lâu là bao nhiêu năm rồi mà ông không có phát hiện ra cái hồ nước sao mà nó thơm, cực kỳ thơm luôn. đó là tương ứng cái tâm lượng của con bò hung, và biến thành bò hung rồi, cho nên là thấy nước đáy ngựa là thơm chứ không có gì lạ hết đó. Cho nên mấy vị thấy mà con giòi nó rút rút vô là mình sợ phải không, nhưng mà đâu có sợ đâu, phải không? Mà tâm hiện lượng mà. Rồi thiền sư sợ ông vua ông đắm ở trong cái bãi mà nước của con ngựa, nên ông lật lật kéo đi 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 nhanh đi nhanh, rồi đi xuyên qua một cái khu rừng, đi xuyên qua bắt đầu vô trong cái hang động. Vô trong hang động ông nhìn ông thấy bà hoàng hậu bên nằm đấy, mắt ông thấy bà hoàng hậu, ông mừng quá ông định lao đến. Thì bất ngờ ông nhìn qua bên phải thấy một con bò hung lực lưỡng đứng vàng đứng. Thì cái bà hoàng hậu bắt tóc tiến lên, bà nói cái con bò hung nằm kế bên á, anh ra giết cái thằng này, nó đến nó giành em nè. Cặp mắt ông thấy là hoàng hậu vợ mình, mà sao bây giờ cái vợ mình nói kỳ quá. Thì bây giờ thiền sư mới dùng năng lực nói, bệ hạ biết không, hoàng hậu vì sống ở cái thế giới này, cái thế giới ta bà nó không có tu tập, tâm bỏng sản, tâm ích kỷ, cho nên bây giờ rớt ở trong cái loài súc sanh đó, thành con bò hung. Với cặp mắt cái con bò hung thì thấy cái con bò hung bên cạnh là khỏe mạnh rồi đủ đầy hết, còn bệ hạ thì không được, thôi bệ hạ về đi. Ông nghe nói như thế, ông lật đầu, ông chạy, rồi ông chạy giọt lên. Vừa giọt ra cái lá biến thành người lại. Việc đầu tiên nhất là làm gì? Ông kêu quân lính đốt gấp, đốt gấp, đốt bà hoàng hậu gấp. Thì câu chuyện là tôi kể là tâm hiện lượng ra. Từ đất ở nước, gió, lửa mà tâm hiện lượng là mình thấy như thế. Cho nên bây giờ mình tu, mày thấy không? Cũng là cái môi trường như thế này, mà nếu mà người mà có tu ta thấy sao cái chỗ này nó thanh tịnh quá, nó an yên quá, nó còn mà cái người mà không tu rồi thấy nó khác vậy thôi, tùy tâm hiện lượng. Nó giống như quý vị nghe câu chuyện mà từ gì, từ thức á, từ thức mà được về cõi tiên 3 năm, ông được về cõi tiên 3 năm mà bây giờ tự nhiên hiểu sao ông nhớ nhà quá, ông nhớ chịu không nổi, nên ông về lại cái cõi thế giới này. Khi mà về cái cõi thế giới này tự nhiên ông già đó, quý vị coi câu chuyện đó phải không? Nên bây giờ mình tu sao mà cái tâm hiện lượng, mà cái tâm thế gian mình nó giảm cường độ, chứ bây giờ lỡ mà đưa lên quý vị lên cung trời đâu lỡ quý vị nhớ nhà xuống nó mất công, thôi ở đây ráng. Cho nên các ngài nói là nhàm chán ấy. Nhàm chán ở trong một cái thế giới điên đảo mà chúng ta đừng có dính mắc nhiều, thì lúc mà chết là quý vị thăng liền, vừa chết là thăng thiên luôn. Thì đoạn sau quý vị học á, tình và tưởng trong kinh Lăng Nghiêm, nên là trong kinh Lăng Nghiêm á, là Đức Phật nói hết luôn cái tục đế và chân đế, thế gian và xuất thế gian đều nằm ở trong kinh Lăng Nghiêm. Thôi chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nghiện đó phiền não vô tận thể nghiện đó pháp môn vô Phật đạo vô thượng thể